Đức Phật về thăm Ca Tỳ La Vệ. Đức Phật nói một câu pháp cú sau đây, hai bài pháp, hai bài kệ: nỗ lực chớ phóng dật, hãy sống theo chính hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Hãy khéo sống chánh hạnh, chớ sống theo tà hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Hai bài kệ này Đức Phật nói về chính hạnh. Và đối trị lại phóng dật, cho nên tinh tiến sống theo chính hạnh và đừng có theo tà hạnh. Đức Phật nói hai bài kệ pháp đó khi Ngài đang ở Vanyakov, liên quan tới phụ vương Ngài là ở một khu vườn Vanyan, vườn trái cây. Khi Đức Phật trở về thành Ca Tỳ La Vệ lần đầu tiên, trở về đó sau ngày thành đạo, hoàng tộc đến trước đón tiếp Ngài. Vào dịp này, để đánh đổ lòng kiêu ngạo của hoàng gia, Ngài dùng thần thông tạo nên một con đường bằng châu báu ở trên không. Ngài đi qua đi lại ở trên đó, vừa đi vừa thuyết pháp. Mọi người trong hoàng tộc đều sinh lòng tin phục. Khởi đầu là vua Tịnh Phạn, và một trận mưa rơi trên thân tộc khiến dân chúng bàn tán sôi nổi. Đức Phật nói: này các tỳ khưu, đây không phải là lần đầu mà trận mưa rơi trên hoàng tộc của ta. Điều này đã xảy ra ở quá khứ. Rồi Ngài nói về bổn sinh Vesantara. À, không có kể chuyện nào đây, nhưng mà mình thấy sau khi Đức Phật thành đạo thuyết pháp đâu có đơn giản như mình nghĩ. Thuyết pháp cho ai và thuyết pháp như thế nào? Pháp của Phật đâu đã sẵn có ở thế gian này để mà cứ vậy theo cái truyền thống mà nói ra, nói như thế nào, cái người nghe đó ra làm sao? Và Đức Phật muốn nói lên cái gì? Đức Phật muốn cứu độ người ta có cần được cứu độ không? Cứu độ là cứu độ cái gì? Độ cái khổ, người ta khổ ở chỗ nào? Một vị thầy tu ở trong rừng núi nó khổ ở chỗ nào? Một vị Bà La Môn khổ ở chỗ nào? Và nghe như thế nào? Pháp của Phật xưa nay chưa từng có. Bây giờ về gặp hoàng gia, hoàng tộc, ở trong đó toàn là ngũ dục, danh vọng, tiền tài, sắc đẹp, người nào cũng kiêu hãnh, người nào cũng phước đức nhiều. Thì độ như thế nào đây? Cho nên con thấy ở đây, để đánh đổ lòng kiêu ngạo của hoàng gia, cho nên Đức Phật dùng thần thông này tạo nên một con đường bằng châu báu ở trên không. Dân nó phước đức họ nhiều, thì dù mình có nhiều cái điều hay điều gì chăng nữa, nhưng mà họ vẫn trói chặt vào cái phước đức của họ. Và họ vẫn nếu mà cứ đến mức nào đi nữa thì họ vẫn cảm thấy một điều là họ có một cái gì hơn mình ở cái chỗ là họ có những cái phước đức châu bảo đó, châu bảo đó. và họ vẫn có những cái gì nó của thế gian này. À, đó là cái chỗ mà họ làm chủ, họ sở hữu. Cho nên biết là nó phức tạp lắm. Về gặp lại chúng sinh là thấy đầy chuyện ra hết. Đó. Đó, câu chuyện kể tiếp là sau khi nghe ngài thuyết pháp, hoàng tộc đứng dậy ra về, không ai thỉnh mời đấng đạo sư hết. Vua Tịnh Phạn cũng nghĩ rằng nếu con ta không về nhà ta thì đi đâu, nên nhà vua cũng về cung điện không mời Phật. Tại hoàng cung, nhà vua ra lệnh chuẩn bị thức ăn và toàn ngồi cho 2000 tỳ khưu. Ngày kế, Đức Phật đi vào thành khất thực. Ngài nghĩ thầm, khi chư Phật thời quá khứ trở về thành của phụ vương, các ngài đi thẳng về nhà hay đi khất thực như thường lệ? Và Đức Phật thấy rằng chư Phật đều đi khất thực từng nhà, cho nên Đức Bổn Sư cũng đi từng nhà xin ăn. Đây lại một cái nữa, đây là truyền thống. Đức Phật thường làm cái gì thì dùng thiên nhãn nhìn lại chư Phật quá khứ như thế nào. Đức Phật làm như vậy. Điều này mình thấy làm lạ, nhưng mà ít ai mình để ý. À, có nhiều cái điều trong Đại Thừa nói, cũng như là trong một bức thư mà Tổ Huệ Viễn đó, viết thư hỏi Cung Ma La Thập về pháp thân, 10 lá thư đó, hỏi. Thì trong đó có một cái lá thư ngài Cung Ma La Thập trả lời ấy, thì mình thấy là xưa nay người ta thường lấy cái ý nghĩa của bên Thanh Văn đó, Phật là bậc vô sư, tự chứng, tự giác ngộ, không có thầy nào hết. Nhưng mà đó là nói theo cái nhìn của Thanh Văn, trong khi những không hiểu thì ngài Cung Ma La Thập có nói một đoạn viết trong kinh Đại Thừa nào, bữa nào thì cũng coi lại cái đó. Thì là cái lúc mà Đức Phật sắp giác ngộ á, thì trong Pháp Hoa cũng có nói cái đoạn mà chư Phật tán thán, chư Phật tán thán Đức Phật Thích Ca đó. Phật Thích Ca mới được cái khích lệ đó. Thì chư Phật mười phương á, cái đoạn đó nói đại khái là chư Phật mười phương mới gia trì lực cho Phật Thích Ca, Phật Thích Ca mới đắc đạo. Cho nên cái nhìn của cái giáo lý Đại Thừa đó, nó có nhiều điều nó rất là người thông thường mình không có ngờ tới. Nên giờ đây Đức Phật làm chuyện gì cũng xét xem là chư Phật quá khứ như thế nào, rồi đôi khi làm đúng theo như vậy. Cho nên thấy chư Phật đều đi khất thực khi mà có về đến vương thành của cha đi chăng nữa cũng đi khất thực, cho nên Đức Phật Thích Ca cũng đi khất thực từng nhà. Tiến đồn đến tai vua Tịnh Phạn, nhà vua vừa choàng áo vừa đi đến chỗ Phật phủ phục trước ngài và nói: Này con, sao con sỉ nhục cha đến thế? Cha rất hổ thẹn khi thấy con đi xin ăn từng nhà. Chính thành phố này còn không đáng cho con đi xin mà bằng kiệu vàng nữa là đi như vậy. Đức Phật nói: Đại vương, ta không có sỉ nhục đại vương, ta chỉ giữ đúng theo truyền thống của dòng dõi. Vua mới nói: Nhưng mà con, truyền thống của dòng họ ta bộ là đi xin ăn từng nhà như vậy sao? Đức Phật trả lời: Không đại vương, đó không phải là truyền thống của ngài, đó là truyền thống của ta. vì hàng nghìn chư Phật đã đi từng nhà để xin ăn. Đức Phật nói pháp cú: nỗ lực chớ phóng dật, hãy sống theo chính hành. Người chính hành hưởng lạc cả đời này đời sau. Chính hành đây là ở chỗ này là đi khất thực, chính mạnh, sống chính mạnh, không có sống theo tà mạnh. Hãy khéo sống chính hành, chớ sống theo tà hành. Người chính hành hưởng lạc cả đời này đời sau. Vào cuối bài pháp này, vua Tịnh Phạn chứng quả dự lưu, cả chúng hội cũng được lợi ích. Có nghĩa là vua Tịnh Phạn truyền một cái lòng tín, một cái lòng tín mà nó chưa có vào đạo, nó còn đầy tình cảm, đây là con của mình, vẫn thấy là con của mình, của tôi, đã sở thuộc về mình, vẫn thấy dòng họ của mình là cao quý trên những cái người khác, những người con dân ở trong nước. Dù vua Tịnh Phạn đã phải thấy một cái phần nào khiếp phục ở cái thần thông của Đức Phật tạo được một con đường bằng châu báu ở trên không, nhưng mà vẫn thấy đó là con của mình và còn hãnh diện vô cùng vì là con của mình. Và không có thể nào là con của mình mà lại đi khất thực từng nhà đi xin ăn. Nghe chữ khất thực thì còn thấy còn hứng hứng chút này, nghe chữ xin ăn nghe thấy xìu xuống hết. Đi xin ăn của dân chúng, dân chúng ở trong thành như vậy. Cho nên thực sự mình hiểu cái tâm trạng của nhà vua, và mình phải biết vua chúa thời đó nó như thế nào, là cái tâm thức ở bên trong của họ với cái phước đức của họ mình phải biết như thế nào. Cho nên vì vậy là mình mới thấy nhà vua mà nghe đồn cái là choàng áo vừa đi đến chỗ Phật là liền lập tức mà nói liền, sao lại sỉ nhục như vậy. Lúc đó Đức Phật về đến thành thì vua chỉ biết đây là thái tử Tất Đạt Đa bỏ mình đi xuất gia, bây giờ quay trở về là một sa môn. Thì đối với nhà vua thì sa môn nào nhà vua cũng có cái tâm kính truyền thống vào thời đó, nhưng mà đây chỉ là một sa môn, có thể là có những thần năng này đấy, thần thông nọ. Vua chỉ biết là nghĩ đến như vậy, chứ còn có biết Phật là gì đâu, có biết là bây giờ là Đức Phật là như thế nào đâu. Chỉ biết là một trong những vị sa môn, và cũng chưa có bao giờ mà Đức Phật lúc đó là mà chỉ từ Đức Phật đầu tiên trở về sau khi độ một số tỳ khưu là đến vương xá trước, độ Tần Bà Sa La tại vì theo lời hứa, rồi sau đó mới trở về các tỳ la vệ này. Đức Phật đâu có nổi danh nổi tiếng gì đâu, ai biết đến đâu, chưa có gì hết. Thành ra chỉ nhìn như là một những vị sa môn, sa môn nào thì mình cũng kính, nhưng mà vua chúa thì đâu mà một người con quý thì đâu có muốn là trở thành một sa môn như vậy. Cho nên mình hiểu cái tâm trạng, cái tâm lý của nhà vua. Nhưng tin thì tin quý kính, nhưng mà là ở chỗ tình cảm. Bây giờ Đức Phật mới nói lên cái pháp này một cái thì tất cả những cái tình cảm đó nó sụp hết, nó chuyển cái lòng tin nó sang cái tin vào một đấng giác ngộ, không còn thấy nó là con của mình như là mình nghĩ nữa. Tuy rằng cái chuyện nhân duyên đó thì nó vẫn là như vậy, nhưng mà cái lòng tín nó không bị mắc và kẹt vào cái nhân duyên là con, nó chuyển sang cái tín. Cái tín đó là cái tín đây là một đấng giác ngộ, một cái truyền thống giác ngộ của bao nhiêu đời. một cái bậc Thế Tôn. Cho nên cộng với lại cái phước đức ấy, làm sinh ra làm cha của Đức Phật đó, cộng phước đức đó, cho nên cái lòng tin nó rất là mạnh. Cho nên một khi nó chuyển sang cái là tin Phật thì là chứng quả dự lưu. Bài pháp rất đơn giản, Đức Phật xác định đây là một cái hành, một cái sự thực hành, một cái sự thực hành của chư Phật. Và Đức Phật thuộc về dòng dõi chư Phật. Một cái sự xác định như vậy, cái thực hành này là cái sự sống một cách chân chính. Cái sống chân chính là của các bậc giác ngộ, của các bậc sa môn. Cái sống chân chính đó là sống khất thực. Cho nên nó buông xả hết tất cả. Mình thấy ở trong nó vua Tịnh Phạn đón nhận tất cả những ý nghĩa đó ở nơi cái lòng tin của vua. Nghe xong cái hai bài pháp đó ngắn ngủi nhưng mà nhiều công đức thiện duyên từ những đời trước biết vậy đó. Và cái nhân duyên đặc biệt là cha của Đức Phật trở nên chứng quả dự lưu. Thì mình cũng biết rằng là có rất nhiều các vị cư sĩ tại gia không có nghe pháp nhiều, nghe một bài pháp duy nhất vào cái lúc đó, đôi khi là chỉ là một cái bài kệ mà các vị đó đắc quả dự lưu. Thì theo sự phân tích của A Tỳ Đạt Ma đó, thì khi mà bắt đầu thấy được chân lý, thấy được chân lý là chứng được quả dự lưu. Cái chân lý nó có một cái tính chất là nó lìa khỏi cái phàm phu tính. Cho nên thấy được chân lý một cái là nó trở nên thánh. Cái phàm phu tính nó kêu là dị sinh tính. Thì khi mà thấy được chân lý một cái là nó nhập vào dòng thánh. Cái người thấy ra chân lý là người chân lý ở đây là chân lý tứ đế, nó được mang cái tướng là tứ đế, nhưng mà nó là một cái chân lý của chính con người mình. Cho nên nó là sự thật của mình. Cho nên khi thấy được cái sự thật đó thì mình là thuộc về cái sự thật chứ không còn thuộc về cái luân hồi già nữa. Cũng như khi mà mình nằm mơ đó, mình thấy mình là một người ăn xin, nhưng mà ở trong giấc mơ đó, cái tâm thức mơ của mình á, nó nếu mà nó có một phương tiện của một người nào làm cho cái tâm thức mơ của mình nó nhận ra được cái thật của mình là đang nằm ở trên giường ngủ một cách sang trọng một nhà triệu phú, thì lúc bây giờ á, cái tâm thức của mình á, nó không có thuộc về cái người ăn mày ở trong giấc mơ nữa. Cái tâm thức của mình ấy, nó là nó thuộc về cái sự thật là ông tỷ phú. Cho nên mình hiểu cái chỗ mà tại sao mà chứng đạo một cái tự nhiên là thánh, là lìa khỏi cái dị sinh tính, đó là cái phàm phu tính. Bởi vì cái chứng đạo đó là thấy ra cái thực tính của mình đó là vậy. Tuy rằng cái chỗ mà nói lên cái tướng của tứ đế nó làm cho mình bị bối rối, nhưng mà cái tâm thức của mình á, mà không có tướng á, thì nó không có thể nào nó học hỏi, nó nắm bắt, nó hiểu và để nó theo, nó tu gì hết á. Cho nên á, lập cái tướng Đức Phật mới lập cái tướng của cái thật tính của mình ra, nó thành ra tứ đế. Thì biết là trong đó là nó có khổ tập, là cái nhân quả duyên khởi, là nó thuộc về cái giả của mình ấy. Và nó có một cái thật là diệt, và nó có một cái hoạt động để chế ngự tất cả cái giả, hiển cái thật ra nó là đạo đế. Diệt đế là cái thật của mình. Cho nên thấy ra cái thật tính như vậy, thấy ra chân lý của tứ đế như vậy, thì cái vị đó nhập vào dòng thánh gọi là dự luật, nó lìa khỏi cái phản phu tính. Thì đôi khi mình mới biết rằng là cho nên lắm lúc Đức Phật không có cần thuyết pháp nhiều. Thì hôm qua mình cũng nghe lắm lúc mà các tỳ khưu thắc mắc là tại sao cái thời gian mà chứng quả nó lại mau lẹ như vậy. Người nào cũng nghĩ chắc là phải học, phải tu, phải nghe, phải giảng, phải đa văn, phải này nọ, phải đủ thứ ấy. Tại sao nó lại mau lẹ như vậy? Đó. Cái chỗ mau lẹ là cái nguyên nhân đó, chính nhất đó, là bởi vì cái chỗ mà đạo đó, nó là cái thật của mình, nó không phải là một cái ngoài mình, cho nên thấy ra nó rất là mau lẹ một khi đã thấy ra. Mà còn không thấy ra thì tìm đâu cũng có hết đó. Bởi vì nó không có ở ngoài đâu. Cho nên đó là những cái đặc biệt ở trong cái con đường đạo của Đức Phật như vậy. Vì thế mà các cái vị đó họ chứng được quả dự lưu với một cái bài pháp rất ngắn. Nhưng mà bao giờ mình cũng hiểu là những vị đó có nhiều cái nhân duyên, thiện duyên, công đức về đạo trong nhiều đời, có những cái nguyện và trong nhiều đời. Cho nên những vị đó gặp một cái trợ duyên, một cái cơ duyên tốt đẹp ở thời Đức Phật Thích Ca, cái là đắc đạo. Mà trong cái sự đắc đạo như vậy, thấy ra chân lý của tứ đế ấy, thì nó phá đi những cái phiền não. Những cái phiền não nó che mờ cái chân lý tứ đế, mà trong đó nó phá những cái chân lý dứt khoát, nó phá những cái phiền não dứt khoát. Dứt khoát là phá ngay cái lúc thấy được chân lý đó. Trong đó là nó có những cái kiến, nó có những cái nghi. Kiến và nghi. Còn những cái phần tham, sân, si, mạng. Bốn cái đó, tham, sân, si, mạng, thì nó phá một phần nào, là cái phần mà che mờ cái chân lý. Cho nên nó còn phải tiếp tục phá những cái phần đó nữa ở cái giai đoạn sau. Tại cái giai đoạn thấy là chân lý nó kêu là kiến đạo. Cái giai đoạn sau cái kiến đạo đó là tu đạo. Đó. Cho nên thấy là chân lý, cái chứng quả dự lưu là tu đạo hoàn. Rồi phải tu đạo, phải tu tập tiếp để phá tiếp những cái phiền não tham, sân, si, mạng. Còn nghi với lại kiến thì ngay khi thấy là chân lý là phá hết. Cho nên một vị chứng quả dự lưu không còn một cái nghi ngờ gì về con đường đạo và Đức Phật nữa. Còn tất cả mình cái này chưa thấy là chân lý đó, mình đều còn có những cái nghi nó nằm sâu ở bên trong, và nhiều khi nó cũng lộ ra bên ngoài nữa. Cho nên phải thấy chân lý nó mới phá được kiến và nghi. Kiến là trong đó là có cái ngã kiến, là thân kiến, biên kiến, những cái tà kiến là không tin nhân quả, những cái theo những cái thực hành không chân chính là giới cấm thủ. Và không, do vì phá hết các kiến cho nên không có chấp thủ các kiến là đúng nữa, cho nên cái kiến thủ kiến nó cũng bị phá luôn. Cho nên tất cả kiến và nghi đã bị phá. Cho nên khi mà một vị mà cư sĩ ngoài đời họ không có nghe về pháp nhiều, nhưng mà họ đi đắc đạo bằng cái con đường tín đó. Thì khi mà tin Phật mà cái tín nó sẽ được thực hiện để cho nó phát năng lực là ở cái chỗ cúng dường. Cho nên những người vị bằng tín tâm họ cúng dường cách tha thiết, chân thực, không tiếc nuối, không gì hết. Rồi lúc bây giờ là cái vị Phật đó gặp đúng cái thời tiết đó, nói lên một cái lời của pháp, thì tự nhiên là cái tín tâm của vị đó nó nhập đạo. không còn bao giờ nghi ngờ Phật pháp tăng nữa. Nên lúc đó những vị cư sĩ đó họ chứng quả Tu Đà Hoàn. Nên mình hiểu cái hoàn cảnh của vua Tịnh Phạt ít có gặp Đức Phật lắm. Đức Phật trụ ở thành Xá Vệ với lại Vương Xá Thành, nên là cứ trụ ở đó thôi, rồi đi những nơi khác. Chỉ có trở về Ca Tỳ La Vệ này là lần sau khi mà đắc đạo đó, là cái lần đầu tiên trở về như vậy. Còn có mấy khi, không có mấy khi mà về gặp thuyết pháp. Đó, một phần là Phật là của chung, cho nên Phật theo nhân duyên. Phật theo nhân duyên là Phật theo hạnh nguyện của tất cả chúng sinh. Cho nên hạnh nguyện của vua Bát Tư Nặc hay là lại hạnh nguyện của vua Tần Bà Sa La đó, thì cho nên Đức Phật trụ ở những nơi đó. Nếu mà Đức Phật trụ ở Ca Tỳ La Vệ thì dân chúng có thể đồn rằng là Đức Phật còn tình cảm và còn họ hàng, thân quyến, còn thiên vị, còn đủ thứ trong đó. Đó là một cái lý lẽ. Cái lý lẽ thứ hai là các vị đó, các vị họ thích đó, có quá nhiều phước đức, đặc biệt là đối với Đức Phật, là họ hàng thân quyến của Đức Phật, thì mình phải biết những vị đó là lời biết bao nhiêu. Cái thứ ba nữa là mình tư duy đó, nếu mà Đức Phật ở gần đó thì những vị đó sẽ tăng trưởng cái kiêu ngạo lên nữa, cái kiêu mạn lên và coi thường tất cả. Cái chính yếu nhất là không có nguyện, không có cái nguyện là cúng dường, giống như là cấp cô độc, giống như là vua Tần Bà Sa La, không có cái nguyện đó. Cho nên cái mà nó đúng nhất đó là Đức Phật làm theo cái nguyện của chúng sinh, là để vậy ấy, để cho chúng sinh được tiếp tục cái công đức được cứu độ. Cho nên dù là cái lý do là Đức Phật không ở gần thân quyến ấy, vì những cái lý do mà nó có thể gọi là người ta có thể nói, hoặc là các vị đó có thể tăng trưởng cái kiêu mạn, nhưng mà những lý do nó không phải lý do chính. Lý do chính là không có nguyện. Nếu mà có nguyện rồi thì Đức Phật cũng ở. Cho nên cái hoạt động, cái hành động đối xử của Đức Phật đó nhiều khi nó rất là lạ lùng. Nó có đủ lý do, nhưng mà lắm lúc còn người ta không có nhìn ra, bao giờ phải hỏi Đức Phật đó. Thì đó là câu chuyện mình nghe Đức Phật trở về thành Ca Tỳ La Vệ và vua Tịnh Phạn với các hoàng tộc, đâu có ai biết đối xử như thế nào, cho nên nghe pháp rồi không có ai thỉnh mời hết, thỉnh mời cúng dường hết. Thì ai cũng nghĩ đơn giản là đây dù bây giờ là sa môn nhưng mà vẫn là thuộc về dòng họ Thích, cho nên sẽ chỗ ở là sẽ về lại cung thành cung điện như vậy đó. Nó là chỗ mà ở trong nó cho mình thấy như vậy. Giờ mình nghe câu chuyện trước xem sao. Câu chuyện đó là bài kệ 167. Đức Phật nói: chớ theo pháp hạ liệt, chớ sống mặc sống mặc kệ, sống mặc tình, phóng dật, buông lung, chớ tin theo tà kiến, chớ tăng trưởng tục trần. Phật nói đừng có đi theo cái pháp hạ liệt, đừng có phóng túng buông lung, phóng dật buông lung, đừng có tin theo tà kiến, đừng có tăng trưởng tất cả những cái thế tục. Bài pháp này được Thế Tôn nói khi Ngài ở Kỳ Viên, liên quan đến một tỳ kheo trẻ. Và sáng sớm, một vị trưởng lão và một tỳ kheo trẻ đi đến nhà của bà Visakha, tỳ sa khư. Đây là một trong những cận sự nữ đệ nhất của Đức Phật, để nhận phần cúng dường tại đấy. Bà luôn luôn cúng bánh và cháo. Vị trưởng lão sau khi ăn cháo bèn đi sang nhà khác để thầy tỳ kheo trẻ ở lại đó. Lúc đó cô cháu gái của bà Visakha, tỳ sa khư, đang giúp bà ngoại cúng dường các sư. Khi cô ta rót nước vào bát cho thầy tỳ kheo, thấy gương mặt mình phản chiếu trong nước thì cô ta mỉm cười, cô bé mỉm cười. Thầy tỳ kheo trẻ nhìn vào và cũng cười. Cô bé thấy thầy cười bèn nói: một chiếc đầu chọc cười. Thầy bèn nổi sung. Thầy nổi sung mắng lại cô: cô là cái kẻ chọc đầu. Má cô, ba cô cũng chọc đầu. Cô bé òa lên khóc, vào bếp mách bà. Bà Visakha nói: chuyện gì thế cháu cưng? Cô bé kể lại câu chuyện. Bà Visakha lập tức đi đến chỗ thầy tỳ kheo và thưa: bạch đại đức, xin ngài đừng phiền, ngài hiểu lầm chỗ này. Đó chỉ là biểu hiện sự tôn trọng sâu xa đối với một vị tu sĩ râu tóc cạo sạch, tay cầm bình bát nức bể đi khất thực trong mảnh y vá víu. Thầy tỳ kheo trẻ mới đáp với nữ thí chủ: đúng thế, bà hiểu luật đó. Tóc râu của tôi đều phải cắt sạch. Nhưng cô bé này có được quyền hỗn láo gọi tôi là đầu chọc hay không? Bà Visakha không thể nào khuyên can cả thầy lẫn cháu. Lúc ấy trưởng lão trở về và hỏi: chuyện gì thế nữ thí chủ? Sau khi nghe qua câu chuyện, trưởng lão rầy vị tỳ kheo: thôi đi, chú phải bình tĩnh, không có gì sỉ nhục đối với một vị sư mà tóc tai cắt sạch, mặc áo vá đi khất thực. Vị tỳ kheo nói: bạch ngài đúng vậy, nhưng tại sao thay vì khiển trách cái nữ thí chủ, ngài lại khiển trách con? Ngài nghĩ xem có thích đáng hay không khi chế giễu một nhà sư bằng câu nói thầy chọc đầu. Ở lúc đó Đức Thế Tôn đi đến, ngài hỏi: chuyện gì vậy? Bà Visakha kể lại đầu đuôi câu chuyện. Đức Thế Tôn biết nhận thấy thầy tỳ kheo trẻ có khả năng chứng quả Tu Đà Hoàng, ngài nghĩ thầm: ta phải tiếp tay thêm để giúp thầy tỳ kheo này. Ngài bảo bà Visakha: nhưng mà Visakha, có thích đáng cho cháu gái của bà không? Khi chỉ vì đệ tử ta đi khất thực với râu tóc nhẵn nhụi mà đã chế nhạo và gọi các thầy là đồng trọng. Thầy tỳ kheo trẻ này lập tức nhảy lên, chắp tay hướng về Thế Tôn với tất cả lòng thành khẩn nói: thưa Thế Tôn, chỉ có ngài hiểu đúng vấn đề. Mà ngay cả thầy con hay bà thí chủ giàu có này cũng không hiểu ra. Đức Phật biết thầy đã hòa dịu bèn nói: thái độ chế giễu nhạo báng rồi lấy đó làm vui là một thái độ thấp hèn không nên có, cũng như không nên sống buông thả và phóng dật. Tức là Đức Phật cốt thuyết pháp ở chỗ buông thả và phóng dật này. Đó, biết vậy. Nhưng mà nói thuận theo, thuận theo cái ý muốn của vị tỳ kheo trẻ đó. Ngài đọc pháp cú, chớ theo pháp hạ liệt, chớ sống mặc tình buông lung, chớ tin theo tà kiến, chớ tăng trưởng tục trần. Thì theo câu chuyện là ông tỳ kheo đó đắc Tu Đà Hoàn. Đều là những điều mà mình nghe xong mình thấy lạ không? Nghe tới nghe lui nghe đi nghe lại, mình vẫn đắc quả gì đây? Mình thấy mấy vị này đắc quả dễ quá. Mình sao không thể đắc quả được. Mình đều hiểu những cái bài kệ pháp Đức Phật nói, và mình đều biết rằng là nó phải nên như vậy, không có theo pháp hạ liệt, không có sống mà cứ phóng túng buông lung, đừng có nên theo tà kiến, đừng có tăng trưởng tục trần. Thì mình đều thấy, đều hiểu, đều biết tâm trạng của ông tỳ khưu, đều thấy ra những cái gọi là những cái còn trẻ mà bồng bột đó của vị tỳ khưu, và cũng tự ái, cũng chấp nhận. Bị kêu đầu chọc thì bèn buồn bực, bực. Nhưng mà giờ Đức Phật nói như vậy, tại sao mà vị tỳ kheo này có thể chứng chứng quả Tu Đà Hoàn? Nên tất cả những cái điều này ấy, nó chỉ, mình chỉ thấy là nó chỉ có trả lời được là do những cái nhân duyên trong đời trước, công đức nó sâu dày trong đời trước ấy. Vì vậy mà một câu nói rất bình thường mà một người thì đắc đạo, mà người khác thì thấy nó rất bình thường, và không cách gì mà có thể đắc đạo một câu nói như vậy. Cho nên là nó có cái nhân duyên, cái lý lẽ, lý do của nó ở trong những cái đời trước. Và nó tùy theo cái tính khí, tính chất của mỗi người. Khi ông tỳ kheo trẻ này, ông được hài lòng vô cùng với Đức Phật. Ông thấy nhiều khi Đức Phật thuyết những cái pháp thì nó rất là chân thật, chân lý. Thì ông nghe, ông đều nghĩ là, có thể ông đều nghĩ là đó là cái nhìn của Đức Phật. Đó là cái pháp của Đức Phật, cái nhìn của Đức Phật thâm sâu cao siêu, nó đâu có dính gì đến mình. Và từ cái chỗ như vậy thì ông tỳ khưu trẻ ông có thể nhìn thấy luôn luôn ông với Đức Phật có một cái sự cách xa nhau ở trong vấn đề tri kiến, ở trong cái đời sống hàng ngày, trong những cái đức hạnh. Đức Phật thì nhẫn nhục buông xả, ông xa cách cái đó lắm. Ông mà nói đụng đầu chọc cái mà đang cười, nổi giận. Cho nên ông với Phật cách xa vô cùng, từ tri kiến cho đến thực hành, đến mọi cái. Cho nên bây giờ Đức Phật thuận theo một cái là tự nhiên là ông tỳ kheo đó, ông đến gần với Đức Phật vô cùng, gần, rất gần. Chỉ có Ngài mới hiểu đúng vấn đề, ngay cả thầy con hay bà thi chủ giàu có này cũng không hiểu. Cái trách cái ông, tại sao cái trách ông, cái con nhỏ đó nó nói trước, cái con nhỏ đó nó nói đầu chọc, không có thể nào chấp nhận. Mà tại sao bây giờ cứ nói ông ngoài đó? Anh còn thấy là nếu giờ mà Đức Phật đó mà không chấp nhận như vậy thì ông thấy Phật với ông cách xa nhau ghê lắm, giống như là thầy ông vậy đó, là cách xa nhau. Và khi đã có cái khoảng cách đó rồi á thì là tự nhiên là nó khó mà tiếp thu chính pháp được. Đã, mà nó tùy, mình biết là nó tùy nơi tính tình của mỗi người. Có nhiều người thì tại vì những người đó người ta trịnh trọng, người ta có cái tâm tôn kính, cho nên nó phải có cái cách xa thì người ta lại dễ đón nhận cái pháp. Có nhiều người thì cách xa là chịu, cách xa là nó xa luôn. Cho nên mình phải hiểu là chúng sinh đến mà để độ chúng sinh trở lại chúng sinh là nó vô lượng vô biên kiểu hết á, chứ nó đâu phải có một cái mẫu. Đức Phật độ chúng sinh đắc đạo, không phải Đức Phật là sản xuất hàng loạt robot, xe hơi bằng robot, cho nên người nào cũng giống y người nào hết. Đệ tử Phật là nó cứ như robot, nó cứ giống hệt nhau như vậy. Mình phải biết như thế này, nó không giống mà ép. Nó nói ông tỳ khu này ép không được, ông vẫn nhất định ông chấp nhận, cho nên thầy cũng không hiểu nữa. Cái bà thì cũng không hiểu nữa, mà bà tỳ sa cư vẫu cũng là tu đà hoàn. Cho nên mình biết rằng là thực sự là chính vì vậy mà mình biết cái phương tiện của Đức Phật. Nhưng mà mình đã nói phương tiện thì nó đâu phải một như vậy, nó biết nó chúng sinh nó vô lượng kiểu. Mà mình cũng phải biết trước một điều là Đức Phật sẽ rũ ông tỳ khưu này. Nếu là Đức Phật thấy là chưa có thể nào đắc quả, mà cái rũ đó nó có thể làm cho vơi bớt đi cái nghiệp, cho nên chỉ có Đức Phật nhìn ra mấy cái đó. Nếu gặp một trường hợp khác nó sẽ khác. Đây Đức Phật biết là ông này có thể đắc được, Đức Phật nhìn thấy cái khả năng, cái nhân duyên trong nhiều đời, cho nên Đức Phật dùng phương tiện như vậy là lập tức ấy, ông thuận theo Đức Phật 100%. Phật đúng thật đó, Phật là hiểu rõ vấn đề, Phật là cái người hợp lý nhất, có lý nhất. Ngay cái lúc đó Đức Phật nói luôn cái bài kệ này, và lập tức cái nhân chủng đạo của ông đó, nó có một cái thuận theo một cái đó, thì lập tức là nó phát ra năng lực và đắc đạo. Cho nên giờ đó mình biết là Bồ Tát muốn độ chúng sinh ấy, Bồ Tát mới phải nguyện thành Phật. Cho nên nguyện thành Phật là thành tất cả những cái năng lực, thành tất cả những cái sự thật, cái chân lý, cái thanh tịnh, cái phương tiện, những cái năng lực để thấy rõ hết tất cả cái nguồn gốc của chúng sinh như thế nào thì nó mới độ được. Cho nên khi mà trên cái con đường độ chúng sinh thì nó phải đạt được cái chỗ đó, rồi nó lại phải có cái nhiếp lực. Cái nhiếp lực đó nó là Bồ Tát đạo thực hành lợi ích cho chúng sinh. Chúng sinh họ chỉ quy về một cái chỗ nào mà có lợi cho họ, cho nên như vậy gọi là nhiếp. Cho nên Bồ Tát phải thực hành tứ nhiếp pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, là trên có con đường Bồ Tát đạo vậy đó. Nhưng mà khi mà Bồ Tát mà thực hành cái tứ nhiếp pháp đó, thì Bồ Tát chưa có tất cả những cái nhìn thấy rõ của trí giác của Đức Phật, những cái thần thông đó, thấy túc mệnh, thấy thiên nhãn này nọ của chúng sinh, Bồ Tát chưa có thấy đó. Cho nên cái nhiếp của Bồ Tát nó cũng nằm ở trong cái ý nghĩa là cứ thế mà nhiếp thôi. Lắm lúc nhiếp nhằm kẻ thù nữa, lắm lúc nhiếp mà nó cũng tăng lên tùm lum tà la phiền não nữa, lắm lúc nhiếp rồi thì mình chịu cũng nổi nữa, rồi cái nó chịu không nổi cái nó thành phản ngược lại. Cho nên mình biết rằng là thực sự cái thực hành Bồ Tát đạo này nó là nó vẫn là một cái điều mình mà vào cái sự mình chưa phải là thánh, mà mình chỉ là thánh khi nào đã hoàn tất cái con đường Bồ Tát đạo thì mới chịu trở thành thánh. Cho nên suốt 300 kỳ kiếp Đức Phật không có là A-la-hán. Cho nên đến cái lúc mà dưới cây Bồ Đề nó thành Phật nó mới là vừa là A-la-hán luôn. Cho nên không có là A-la-hán thì là tức là vẫn còn những phiền não. Mình vừa còn phiền não, mình lại vừa vào trong cái vô lượng vô biên của chúng sinh đó, mình lại hành cái một cái hạnh tốt thì chỉ có chết, thì có chết thôi. Mình không có biết là mình phải đối xử đối phó làm sao nữa khi mà bao nhiêu cái phiền não nó đổ ụp đến này lên như vậy đấy. Cho nên mình biết là không lẽ như vậy mà không có không thực hành không theo Bồ Tát đạo. Cho nên cái Bồ Tát đạo nó cái ưu tiên đầu tiên của Bồ Tát đạo đó, dĩ nhiên nó phải là cái phát nguyện. Nếu mà nói mà nó đúng nguyên tắc, bao giờ mà bắt đầu phát nguyện nó mới vào cái thực hành. Cho nên cái phải phát nguyện Bồ Đề Tâm. Cái phát nguyện Bồ Đề Tâm mình không biết đến lúc nào mình mới phát nguyện được chân chính. Cho nên mình phải có những cái phát nguyện nó phương tiện, nó lắt nhắt, nó nhỏ nhặt thôi. Cho nên mình phát nguyện nó từng phần nó chưa có gọi là bao trùm hết cái là thành Phật độ chúng sinh đó. Và để cho mình làm được cái chuyện đó thì cái điều mình phải gặp thiện tri thức. Mình còn là phàm phu, mình có dễ gặp Phật, dù đều có thể gặp. Cho nên mình chỉ có thể gặp được các cái ứng thân của Phật với Bồ Tát thôi, là thiện tri thức, thiện tri thức phàm. Cho nên mình cần gặp thiện tri thức rồi nó mới nương vào đó, nó mới từ 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 dù phiền não làm sao đi nữa thì mình cũng cảm thấy là mình cũng phải theo đạo rồi, mình có nhiều công đức với Tam Bảo, nó cứ từ từ như vậy á. Rồi mà mình mà muốn có nhiều công đức với Tam Bảo đến đâu nữa nó cũng không có nhập đạo được, nếu mình không có cái công đức với lại cái chân lý, tức là cái chính pháp. Cho nên khi mà cái công đức cúng dường, cái công đức gieo duyên kết duyên của mình á, nó đến một mức độ nào á, thì nó phải nghe pháp, nó phải kết duyên với Phật pháp. Cái chân lý là cái nó là bản thể và nó là cái nền tảng của nó, là cái nền tảng và bản thể của cái con đường Bồ Tát đạo. Cái người đón nhận cái chân lý đó, cái người đó, cái tâm thức đó, khi nó đón nhận vào, nó không có đẩy cái chân lý ra nữa, tức là nó nhẫn được vào á, thì lúc bây giờ cái tâm thức nó thành trí huệ, nó mở ra cái trí huệ. Cái trí huệ đó nó nhìn rõ hết, nó nhìn, nó thấy là theo đạo là cái duy nhất hợp lý. Nó chưa có phải là chứng mà nó thấy, nó nhận ra được. Và nó nhận ra được rằng là không theo đạo, theo đời ấy, là nguy to. Cho nên từ cái chỗ đó nó mà bắt đầu nó kết nên một cái duyên với cái chân lý, và nó muốn rõ ràng sáng tỏ cái chân lý hơn nữa. Thì biết vậy đó, một mặt thì nó vẫn tiếp tục công đức kết duyên nương theo Tam Bảo, bố thí cúng dường cái Tam Bảo này nọ đó, một mặt nó học hỏi cái chân lý, học hỏi chân lý thuộc về hội huệ, làm cái công đức là phước. Cho nên cái con đường tư lương của Bồ Tát nó là phước huệ song tu. Cái trí huệ nó là cái con mắt sáng để đi đường. Mình phải có cái con mắt sáng và biết rõ cái con đường nữa. Không những có cái sáng để đi theo mà biết rõ là đâu là cái con đường để đi nữa. Cho nên cái đó là cái ưu tiên vô cùng về trí huệ. Cho nên cái công đức là để cho mình cái con đường nó lâu dài quá, cái công đức là nó cốt kết duyên. Mình tạo công đức nhiều với Tam Bảo á, mình đầu tư vào đó quá nhiều thì mình dính chặt ở trong đó, dù con đường nó lâu dài mình không có bị rớt ra, không có bị nản. Nếu mà mình không có cái kết chặt đó, nó nản một chút là mình bỏ. Cho nên con đường Bồ Tát đạo nó phải sắp xếp, chuẩn bị, sắp đặt, phải hiểu rõ rồi sắp đặt như vậy rồi từ thì mình mới đi được. Và khi mà nó chính thức rồi thì mình đi á vào cái con đường tư lương đó, thì đó là cái suốt con đường đó là cái huệ học với lại cái công đức, hai cái chính. Thì cái huệ và cái tư lương nó của mình á, nó được các Bồ Tát đó, nhiếp, tức là ứng thân ra đó, làm thiện trí thức nhiếp mình, giữ mình ở trong đó, không để cho mình ra đó. Đến một cái thời gian nào đó, cái tín của mình ấy, cái tín của mình nó thật là mạnh. Thì lúc bây giờ bắt đầu phát Bồ Đề Tâm, tức là mình sẽ làm cái tư lương nó trong cái giai đoạn thập tín, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng. Nhưng mà cái thập tín mà nó vững thì bắt đầu cái là phát tâm trụ. Là phát tâm trụ chính là cái chính thức phát Bồ Đề Tâm, tức là vào cái địa vị của trụ, là mình chính thức phát cái tâm Bồ Đề. Thì không biết bao nhiêu kiếp, cho nên trong những khoảng thời gian đó đừng có để nó đọa tam ác đạo, nó sẽ mất thêm thời gian rất nhiều. Và đừng có muốn cho nó đừng đọa tam ác đạo thì cũng phải coi chừng những cái phước đức hưởng thụ của mình, cho nên nó mới phải làm công đức với tam bảo nhiều để nó kết duyên với tam bảo. Nếu mình kết duyên quá ít với tam bảo á, công đức nó đến với mình là mình lo hưởng, là cái, hết cái hưởng đó là cái nguy á. Còn nếu mình kết duyên mạnh á, thì công đức nó đến nhiều thì mình lại cúng dường thêm, lại kết duyên thêm nữa. Cho nên mình phải hiểu cái chỗ mà nó phải làm sao mà nó đi được á, nó nằm ở vậy. Mà nó nhiều đời lắm, cho nên đừng có chỉ nghĩ một đời này thì khó quá. Cái người mà chỉ nghĩ đời này, mình không biết phải làm gì cho người đó đây. Là phải thấy rõ cái sự thật á, cái khả năng của mình là nó phải đi từ từ, nó phải đi rất nhiều. Mà mình cũng biết là trong suốt cái thời gian dài như vậy á, thì chính nó cũng là đúng với ý mình nữa. Cái tâm phàm phu của mình nó cũng còn muốn hưởng mà, chứ nó đâu có muốn là đạo liền lập tức đâu. Cho nên mình biết như vậy, nên là mình tạo công đức rồi, trong suốt cái giai đoạn đó là phải phát nguyện đó, đừng có bị lìa xa tam bảo. Và mình muốn có một sự trợ lực, ai làm gì cũng phải có một cái trợ lực vững chắc của mình đó, phải là luôn luôn gặp thiện tri thức, còn một cái trợ lực cho mình đó là một đồng bạn, đồng đạo, một cái trợ lực mạnh mẽ cho mình, luôn phải gặp thiện tri thức. Khi mà mình còn ở trong cái lỏng lẻo vô cùng là như vậy, kết duyên với tam bảo rồi như vậy là có thiện tri thức rồi, có dịp được phải sinh cõi Phật. Sợ là mình không có đủ cái nhân duyên sinh cõi Phật thì cho nên mình phải bảo đảm cái chỗ là mình không được sinh cõi Phật, thì mình phải có gặp thiện tri thức, gặp tam bảo. Dù có hưởng phước đến đâu nhưng phải ở những cái quốc độ có tam bảo, có thiện tri thức thì theo để hộ trì. Cho nên những cái nguyện của mình khi mình làm công đức nó nằm ở những cái điểm đó. Cái nguyện căn bản của mình ấy, thì nó vẫn là cái mình với chúng sinh đều thành Phật đạo, nhưng mà cái đó nó quá xa, mình lập nó là nền tảng mà đôi khi mình chưa có dùng đến cái nền tảng nó chút nào trong vô lượng kiếp tới thì nữa, nhưng mà vẫn phải giữ nó. Những cái nền móng hiện giờ của mình ấy, là nó ở cái chỗ là có phước đức thì làm công đức tiếp, và kết duyên tiếp với tam bảo, học trí huệ, gặp thiện tri thức để học hành trí huệ đó, và nó là giữ những cái đó. Đó thì cho nó bao giờ mà phát Bồ Đề Tâm đó, là vào đến địa vị trụ đó, lúc bây giờ nó mới ổn định phần nào cái đường hướng của mình đó. Mà nó vẫn tiếp tục là nó như vậy, phải có thiện tri thức hướng dẫn rồi phải cứ tiếp tục vậy. Thì có một điểm, những điểm vậy đó là những cái căn bản để cho mình phát nguyện. Mà làm công đức nào cũng phát nguyện được. Ở trong này mình nghe là những công đức cúng dường chư Tăng, cúng dường Bích Chi Phật, cúng dường cho chư Phật quá khứ, rồi xây tháp, tạo tháp của Phật cái này nọ, nó liên hệ đến Phật. Cho nên trong cái pháp của Đại Thừa, tất cả những cái đảnh lễ Phật, tất cả những cái cúng dường lên Phật, hương hoa nước, tất cả những cái pháp môn chiêm ngưỡng quán tưởng về Phật này nọ là nó đều là công đức vô cùng. Thì cứ hồi hướng nó, hồi hướng những cái công đức đó. Đây mình hiểu vậy. Hãy đi đọc.
Nguyện đem